Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Giá trị từ ứng dụng thu thuế điện tử dành cho cá nhân iTax Mobile. Khám chữa bệnh cho trên 293.000 lượt bệnh nhân tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Cũng trong chương trình có bài Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, trong chương trình xúc tiến đầu tư tại Anh, Đức, Hà Lan, chiều ngày 17 tháng 4 theo giờ địa phương, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cùng đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại sứ Vũ Quang Minh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành địa phương của tỉnh và các cán bộ cấp cao của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, thông tin nhanh với Đại sứ về kết quả trong phát triển kinh tế của tỉnh, về giá trị xuất khẩu, thu hút vốn FDI nằm trong top đầu cả nước, đã tự cân đối thu chi ngân sách và đóng góp 4% về ngân sách trung ương. Chỉ số PAPI, PA Index và CPAT đứng top đầu cả nước. Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2023 của tỉnh Thái Nguyên và thị trường Đức đạt gần 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt trên 804 triệu đô la Mỹ. Các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu gồm điện thoại, máy tính bảng, sản phẩm may mặc, linh kiện, thiết bị điện tử để sản xuất điện thoại, linh kiện vật tư để sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, vật tư nguyên liệu may mặc. Mặc dù kim ngạch ngoại thương giữa tỉnh và các doanh nghiệp Đức là khả quan nhưng còn chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của tỉnh Thái Nguyên. Nhu cầu xuất nhập khẩu dệt may, xuất khẩu đồ mỹ nghệ, sản phẩm nông sản của doanh nghiệp Thái Nguyên sang thị trường Đức được rất lớn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn ngài đại sứ và đại sứ quán là cầu nối tiếp tục hỗ trợ cho Thái Nguyên tăng cường hợp tác với các địa phương và doanh nghiệp của Đức trong thời gian tới đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Thái Nguyên. Tỉnh cam kết một cách mạnh mẽ sẽ tạo mọi điều kiện và các thủ tục hành chính nhanh nhất, thuận lợi nhất để đồng hành cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Đức. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức rất vui mừng được đón đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên thăm và làm việc tại Đại sứ quán. Ngài Đại sứ chúc mừng và đánh giá cao thành quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong những năm qua, đồng thời vui mừng khi lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên rất quan tâm đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư và công tác đối ngoại. Xác định công tác hỗ trợ các địa phương là nhiệm vụ trọng tâm, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức sẵn sàng hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên trong việc kết nối quảng bá địa phương tới đối tác Cộng hòa Liên bang Đức, chia sẻ với đoàn công tác Thái Nguyên. Đại sứ Vũ Quang Minh thông tin, xuất khẩu chè của Việt Nam sang Đức tăng gần 70% trong thời gian qua. Do đó, Thái Nguyên đề xuất cơ quan đại sứ quán kết nối để Thái Nguyên đưa sản phẩm trà tiếp cận thị trường Đức. Theo ngài đại sứ, Thái Nguyên đang vươn lên trở thành một điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư FDI và đang chọn cho mình một hướng đi phù hợp, tập trung vào đổi mới sáng tạo, phát triển xanh là xu hướng của thế giới và Đức có thế mạnh. Hiện nay, Cộng hòa Liên bang Đức đang là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu và là nhà đầu tư đứng thứ 18 trên 143 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Đại sứ đề xuất Thái Nguyên mời gọi đầu tư các lĩnh vực công nghiệp nặng, năng lượng, chip bán dẫn, đó là các thế mạnh của doanh nghiệp Đức. Đồng thời đề nghị Thái Nguyên lựa chọn kết nghĩa với một địa phương của Đức để tăng cường giao lưu ngoại giao phát triển kinh tế.
Sáng nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với 52 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Quý một năm nay, nhận thức về vai trò của đối ngoại nhân dân và hệ thống liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam của cấp ủy chính quyền địa phương được nâng lên. Hoạt động đối ngoại nhân dân của liên hiệp đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ của Việt Nam với các đối tác bên ngoài được đa dạng hóa và đa phương hóa mạnh mẽ. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với các cơ quan thành viên của ủy ban và các bộ ngành địa phương triển khai hiệu quả công tác vận động, quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp trong tình hình mới, Trong đó, tập trung vào xây dựng đội ngũ chuyên trách công tác đối ngoại nhân dân, tích cực tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, thông tin các hoạt động cụ thể của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với các đối tác, tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân các cấp.
Hôm nay đoàn kiểm tra do đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về triển khai thực hiện công tác năm 2024. Quý 1 năm 2024, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thực hiện tốt vai trò chức năng của tổ chức công đoàn, làm tốt việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, thực hiện kịp thời đầy đủ các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho đoàn viên, người lao động. 100% cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức trên 63% số doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, thành lập mới được 7 tổ chức đảng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức chương trình phát động tháng công nhân năm 2024 tại cấp tỉnh với các hoạt động đa dạng phong phú, sơ kết 3 năm triển khai nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh cần cùng công đoàn các cấp tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, đặc biệt là quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên người lao động và nhân dân, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nội dung tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội.
Hôm nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị địa phương. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 18, Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 4, Ban Kinh tế Ngân sách được giao chủ trì thẩm tra 9 tờ trình dự thảo nghị quyết, bao gồm việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường nối từ tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc đến cụm công nghiệp Tân Phú, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường nối DT261-DT266, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2024, quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng ngân sách địa phương, việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023, phân bổ chi tiết một số nhiệm vụ chi đã giao dự toán tại nghị quyết số 100 ngày 8 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng trên địa bàn huyện Định Hóa, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Sông Công, điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu, ngã ba Trung Sơn, đoạn qua địa phận tỉnh Thái Nguyên, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung của các tờ trình dự thảo nghị quyết, đồng thời góp ý nhiều nội dung cần giải trình làm rõ như các tờ trình dự thảo nghị quyết về các dự án xây dựng các tuyến đường cần làm rõ căn cứ để điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tương ứng với thời gian bố trí vốn, xác định căn cứ pháp lý và nguyên nhân điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Cơ sở tính toán các thông số kỹ thuật của các công trình, tính toán và dự kiến kinh phí, tính khả thi của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án. Báo cáo các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chậm hoàn thiện hồ sơ thủ tục quyết toán đối với các công trình sử dụng vốn đầu tư công năm 2023. Đánh giá sự phù hợp, nguyên nhân điều chỉnh diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Thị Thúy Nga đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các ban và các cơ quan liên quan trong việc xây dựng các dự thảo nghị quyết. Đồng chí cũng đề nghị căn cứ kết quả khảo sát và thảo luận tại hội nghị, Ban Kinh tế Ngân sách phối hợp với các cơ quan chuyên môn hoàn thiện các báo cáo thẩm tra. Đồng thời, đối với các dự thảo nghị quyết được thẩm tra tại hội nghị này, các cơ quan liên quan cần tiếp tục hoàn thiện nội dung, bảo đảm chặt chẽ về tính pháp lý, căn cứ xác minh quy mô dự án, tổng mức đầu tư, khả năng cân đối vốn, trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan đến các dự án. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án, thường xuyên kiểm tra tiến độ các dự án. Thưa quý thính giả, Ứng dụng eTax Mobile thực chất là một ứng dụng thu thuế điện tử dành cho cá nhân sử dụng trên thiết bị di động, mang tính chuyên biệt của ngành thuế. Ứng dụng này có tính phổ quát với tất cả những hộ kinh doanh cá thể. Khi triển khai ứng dụng eTax Mobile sẽ khắc phục căn bản những hạn chế quản lý thuế thủ công trước đây. Tuy nhiên, là ứng dụng mới nên cán bộ ngành thuế thường xuyên phải tiếp cận tuyên truyền hướng dẫn. Ghi nhận của phóng viên Hà Thắng về việc triển khai ứng dụng thu thuế điện tử tại thành phố Thái Nguyên.
Một buổi tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng thu thuế điện tử eTax Mobile của đội quản lý thuế liên xã phường số 1, chi cục thuế thành phố Thái Nguyên. Tại đây, cán bộ đội thuế đã hướng dẫn người dân rất tỉ mỉ. Đây thuộc nhóm hộ kinh doanh là người lớn tuổi. Với nhóm người này, việc cài đặt không khó, nhưng để thành thạo với ứng dụng là một trở ngại rất lớn đối với họ. Ông Nguyễn Vinh Quang, tổ 11, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Về cập nhật thông tin thì nó cũng không được tốt. Nó cũng có nhiều cái nó còn nhầm lẫn. Thế về gọi trí nhớ thì nó cũng không được tốt lắm, cho nên rằng là nó cũng bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng rất là mong muốn là được cơ quan thuế để tạo điều kiện cho các cái hộ kinh doanh của chúng tôi, người cao tuổi, thì chúng tôi được tập huấn thêm để cho chúng tôi được hiểu thêm được nữa, để chúng tôi để làm tốt cái công tác nộp thuế.
Đội quản lý thuế liên xã phường số 1 của chi cục thuế thành phố hiện nay đang quản trên 1.400 hộ kinh doanh nằm trên diện phải cài đặt ứng dụng thu thuế điện tử. Riêng phường Hoàng Văn Thụ đã có gần 800 hộ. Trong số này hiện nay còn rất nhiều người không sử dụng thiết bị thông minh hoặc có nhưng không thông thạo. Bà Tạ Thị Thái, Phó Đội trưởng Đội Quản lý Thuế Liên xã Phường số 1, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để triển khai được cái ứng dụng này, thứ nhất là Đội Thuế Liên phường số 1 đã có công tác. Thứ nhất là chúng tôi đã tuyên truyền về những cái ứng dụng này thuận tiện. Và ứng dụng này để là thuận tiện cái này, thứ nhất là chúng tôi phải đồng bộ hết. Thứ nhất địa chỉ kinh doanh mình đúng với địa chỉ đã đăng ký kinh doanh. Thứ hai là cái căn cước công dân của mình sẽ cập nhập vào. Và cái định danh của mình sẽ đầy đủ. Thì cái thao tác nó sẽ thuận lợi.
Mặc dù có những hạn chế với một nhóm người nhất định, tuy nhiên hiệu quả của ứng dụng thu thuế điện tử eTax Mobile đang được ngành thuế triển khai đem lại sự tiện dụng không nhỏ cho người dân, nhất là những người thành thạo smartphone. Chị Hoàng Thị Mị, tổ 11, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ về những tiện ích của ứng dụng thu thuế điện tử eTax Mobile, chia sẻ.
Khi mà mình nộp thuế xong rồi, mình vào tra cứu chứng từ. Mình muốn lấy chứng từ thì mình vào đây. Vào đây để mình in chứng từ ra, làm tất cả tại nhà.
Hiện nay toàn thành phố Thái Nguyên có trên 10.000 hộ kinh doanh, trong đó có trên 6.000 hộ đăng ký về nộp thuế, đồng nghĩa với việc phải cài đặt ứng dụng thu thuế điện tử eTax Mobile. Tuy nhiên, trong số người đứng chủ hộ độ tuổi trên 60 có 1.600 hộ, chiếm tới 15%. Việc tiệm cận với công nghệ để thích nghi ứng dụng là một trong những trở ngại rất lớn với đơn vị triển khai. Ông Lương Xuân Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Với cái số lượng trên 10.000 hộ kinh doanh như vậy thì rất nhiều những cái thành phần tham gia kinh doanh. Một là người cao tuổi, hai là các hộ kinh doanh ở địa bàn ngoài tỉnh đến. Dẫn đến những cái khó khăn, một là cái việc lấy thông tin của những cái người ngoài tỉnh đến kinh doanh ở trên địa bàn. Thứ hai là những cái người cao tuổi khi cài đặt eTax Mobile, eTax Mobile cũng rất khó khăn. Cái thứ ba là một số kinh doanh chưa ủng hộ, đặc biệt là các khu chợ truyền thống, dẫn đến cái tình trạng lấy những cái thông tin để phục vụ cho bản đồ số theo cái chỉ đạo của tỉnh, theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế còn rất nhiều khó khăn.
Ứng dụng thu thuế điện tử eTax Mobile trên smartphone với những tiện ích mang lại cũng như những yêu cầu bắt buộc từ ngành thuế hướng tới số hóa toàn ngành trong quản lý thuế, hy vọng người dân sẽ sớm thích nghi và áp dụng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của mình.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106.5 MHz. Tiếp ngay sau đây, chúng tôi sẽ dành ít phút để cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-80%. Khu vực phía nam gồm huyện Phú Bình, hai thành phố song song Phổ Yên, nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam gồm huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự xin được chuyển sang các tin tức khác. Sáng nay tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 và hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách thành phố Thái Nguyên năm 2024. Ngày sách năm nay được thành phố tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 30 gian sách của các nhà sách với thông điệp sách hay cần bạn đọc, sách quý tặng bạn. Những người yêu sách tới đây sẽ được tham gia các hoạt động phong phú ý nghĩa như nói chuyện chuyên đề về văn hóa đọc, lịch sử, biển đảo, thi kể chuyện theo sách, tham quan và check-in các không gian trưng bày sách, thưởng thức các chương trình văn nghệ đặc sắc. Nhân dịp này, độc giả trên địa bàn thành phố còn được giao lưu tiếp cận với những tác phẩm kinh điển của Việt Nam và thế giới với chính sách giảm giá từ 30 đến 50%. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng tủ sách khuyến học cho 3 trường học tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 sẽ diễn ra đến ngày 21 tháng 4 năm 2024.
Ngày 19 tháng 4, Sở Khoa học Công nghệ Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn về áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa. Tham gia hội nghị, các đại biểu đại diện cho một số hiệp hội, hội các hợp tác xã, doanh nghiệp, các huyện, thành phố, sở, ngành của tỉnh đã được phổ biến các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy cho sản phẩm hàng hóa, hướng dẫn xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, hướng dẫn xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở cho các máy móc thiết bị sản xuất chè. Chia sẻ kinh nghiệm về áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng cho sản phẩm hàng hóa, qua tập huấn sẽ giúp các cơ quan quản lý và các tổ chức doanh nghiệp triển khai hiệu quả việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, giúp các doanh nghiệp bứt phá phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Hơn 3 tháng qua, các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh đã tiếp đón trên 293.000 lượt bệnh nhân, tăng gần 26.000 lượt so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, số bệnh nhân điều trị nội trú đạt xấp xỉ 50.000 lượt người, tăng hơn 3.400 lượt so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, công suất sử dụng giường bệnh bình quân toàn tỉnh cũng đạt 93.6%, cao hơn 5% so với cùng kỳ. Nhận định của ngành y tế, hơn 3 tháng qua, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt việc đảm bảo công tác khám chữa bệnh thường trực cấp cứu, chú trọng công tác kiểm soát bệnh nhiễm khuẩn, xử lý môi trường, rác thải, triển khai các kỹ thuật mới, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị y tế. Công tác khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến y tế xã phường được duy trì và thực hiện tốt. Y tế tư nhân được củng cố cơ sở vật chất, nhân lực, cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần cùng y tế công lập thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Thưa quý thính giả, Thái Nguyên hiện có 51 dân tộc thiểu số cùng sinh sống, chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh. Mỗi dân tộc trên địa bàn đều có truyền thống và bản sắc văn hóa riêng, từ đó tạo nên bức tranh văn hóa đặc sắc, phong phú và đa dạng của các dân tộc. Để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong dòng chảy hiện đại, thời gian qua, nhiều giải pháp đã được tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện. Hơn hết, chính người dân cũng đã chủ động giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp bằng nhiều hình thức khác nhau trong cuộc sống thường ngày. Phản ánh của phóng viên Lê Nhâm.
Tiếng khèn mông đã theo nghệ nhân Hoàng Văn Dùng ở xóm Na Sàng, xã Phú Đô, huyện Phú Lương ngay từ khi còn nhỏ. Vì vậy, ông rất yêu thích và am hiểu về loại nhạc cụ truyền thống này. Đau đáu với vốn văn hóa của dân tộc đang đứng trước thực trạng có dấu hiệu mai một. Chính vì vậy, nhiều năm nay, nghệ nhân Hoàng Văn Dùng đã dành nhiều thời gian để truyền dạy các điệu khèn mông cho thế hệ trẻ của địa phương bằng cả tâm huyết và niềm tự hào của mình. Nghệ nhân Hoàng Văn Dùng ở xóm Na Sàng, xã Phú Đô, huyện Phú Lương chia sẻ.
Khèn là một trong những bản sắc văn hóa của người Mông, nên tôi luôn mong muốn các thế hệ con cháu của người Mông đều biết thổi khèn và múa khèn để bảo tồn nét đẹp văn hóa ấy. Với tôi còn sức khỏe và tôi còn tiếp tục truyền dạy. Tôi nghĩ rằng điều kiện của thôn còn nhiều khó khăn, không có điều kiện để mở lớp truyền dạy. Rất mong nhà nước quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ để mở và duy trì các lớp học khèn.
Anh Hoàng Văn Bình, xóm Na Sàng, xã Phú Đô, huyện Phú Lương nói.
Quá trình truyền dạy cũng không phải một chốc một lát mà đã trưởng thành được. Chúng tôi cũng biết điều đó là một cái điều phải cố gắng học tập và rèn luyện thì mới có thể là học và tiếp thu đầy đủ được các điệu múa cũng như là các nội dung của tiếng khèn. Và chúng tôi sẽ cố gắng phát huy tiếng khèn của đồng bào dân tộc Mông đến với tất cả cộng đồng các dân tộc.
Cùng với nghệ nhân Hoàng Văn Dùng, để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình, ngoài số lượng nghệ nhân dân gian đã được trao tặng các danh hiệu vinh dự nhà nước sau hai đợt xét tặng, vẫn còn có hàng trăm nghệ nhân đang hàng ngày âm thầm, lặng lẽ trao truyền các giá trị văn hóa đặc sắc, ra sức đóng góp cho các hoạt động bảo tồn. Việc thành lập và duy trì các hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ cũng được chú trọng ở các địa phương. Bà Bàn Thị Hồng ở xã Phúc Chu, huyện Định Hóa chia sẻ.
Thời gian vừa rồi thì vừa qua thì chúng tôi vẫn sinh hoạt bình thường, tức là truyền dạy là bà Dung với lại dạy thêu của quần áo dân tộc. Cái khó khăn của chúng tôi thì cái truyền dạy cái lớp trẻ thì bây giờ là các cháu nó học xong nó đi hết, một số bé bé thì nó lại đi học. Thế cho nên chủ yếu là người trung tuổi và những người cao tuổi.
Bà Hoàng Thị Ngà, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Định Hóa cho biết.
Trong hai năm 2022 và 2023 thì huyện Định Hóa đã thực hiện hỗ trợ cho 5 đội văn nghệ truyền thống tại các cái thôn xóm vùng đồng bào dân tộc miền núi và với các rất nhiều các nội dung hỗ trợ như là hỗ trợ với công tác phục dựng lại các cái di sản văn hóa, rồi thực hiện hỗ trợ các công tác truyền dạy các cái di sản văn hóa đến các đội văn nghệ.
Thái Nguyên hiện có 19 di sản đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Các bản sắc văn hóa từ ngôn ngữ, phong tục tập quán đến trang phục đều được chú trọng bảo vệ. Đặc biệt, trong các hoạt động bảo tồn văn hóa ở cơ sở, nghệ nhân dân gian luôn giữ vai trò nòng cốt để truyền dạy, quảng bá các di sản văn hóa truyền thống. Ông Nguyễn Mạnh Thường, trưởng phòng quản lý di sản văn hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới, với chức năng nhiệm vụ, phòng chuyên môn sẽ tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức các cái lớp tập huấn, bồi dưỡng trong việc tổ chức các hoạt động đối với các câu lạc bộ để các nghệ nhân được trao đổi, giao lưu, học tập kinh nghiệm và đồng thời được khuyến khích tạo điều kiện hỗ trợ để các nghệ nhân phối hợp thực hiện việc truyền dạy các nghi lễ truyền thống, truyền dạy các cái điệu dân ca, dân vũ và các cái nghề thủ công truyền thống tại cơ sở, tham mưu hướng dẫn việc triển khai chính sách hỗ trợ đối với các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú cho những người thực hành có cái nhiều đóng góp trong việc gìn giữ các cái di sản văn hóa của địa phương.
Để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, cùng với các giải pháp cụ thể và sự quan tâm của chính quyền địa phương, thì ý thức và trách nhiệm của đồng bào các dân tộc chính là yếu tố then chốt, bởi họ chính là chủ thể để bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của chính dân tộc mình.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Thưa quý khán giả, trong chiến dịch Điện Biên Phủ có rất nhiều trận đánh đã khắc ghi vào lịch sử, trong đó có trận đánh tại Bản Kéo, nơi ghi dấu binh vận trong chiến dịch. Mặc dù chiến tranh đã lùi xa 70 năm, nhưng dư âm về trận đánh vẫn còn mãi với thời gian. Bản Kéo hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới, và di tích lịch sử đồi Bản Kéo vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.
Trận Bản Kéo, hay chính xác hơn là vụ binh biến ở Bản Kéo, là sự kiện quan trọng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Sự kiện diễn ra vào ngày 17 tháng 3 năm 1954, khi binh sĩ thuộc hai đại đội của tiểu đoàn phán nghệ số 3 phòng thủ cứ điểm Army Mary 1 và 2, mà phía Việt Nam gọi là đồi Bản Kéo, làm binh biến và bỏ mũ đồng loạt, giúp cho phía quân đội nhân dân Việt Nam không cần phải nổ súng đã chiếm được Bản Kéo và tiến vào chiếm các ngọn đồi, khống chế phía bắc sân bay Mường Thanh. Trận đánh thể hiện rõ sự sáng tạo trong nghệ thuật quân sự của quân đội ta trong thời điểm đó. Từ mảnh đất bị bom đạn kề giới, sau 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Bản Kéo nay đã có nhiều đổi thay. Ông Lê Huy Tờm, tổ dân phố 2, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ nhớ lại.
Tôi lên đây từ năm 59, thế mà lên đây là cái đồi này là đồn bốt của nó đóng, còn rải sang mãi dưới đường này cơ. Thế mà đầu dây thép này rồi thì dây mìn góc nhiều lắm. Trước kia thì vậy, nhưng bây giờ thì theo lệnh của nhà nước, của đảng, mở rộng cái sân bay này, con đường này trước kia chúng tôi đi là bùn đất là khiếp lắm. Nhưng bây giờ được cái là đổ bê tông rồi thì làm đường sạch sẽ, đi đàng hoàng.
Di tích đồi Bản Kéo hiện nằm trên địa bàn của dân phố số 2, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. 70 năm qua, mặc dù khu vực này có nhiều thay đổi về cơ sở hạ tầng, song di tích vẫn được bảo vệ nguyên trạng về cảnh quan, giúp cho người dân, du khách đến tham quan hiểu rõ hơn về chiến thắng vĩ đại của quân và dân ta. Bà Nguyễn Thị Liên, Bí thư chi bộ tổ dân phố 2, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ chia sẻ.
Trong phố thì đã tuyên truyền cho người dân giữ gìn cái di tích lịch sử để cho không để mai một, thường xuyên lao động tổng vệ sinh ở cái chân đồi Bản Kéo. Và cái thứ hai nữa là tuyên truyền cho người dân không nên phá đốt cây cối ở trên bản đồ di tích lịch sử trên đồi Bản Kéo này.
Về nơi trận địa Bản Kéo hôm nay mới thấy sự đổi thay ngỡ ngàng, đặc biệt là thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên. Tổ dân phố 2 có trên 30 hộ dân đã nguyện hiến đất di dời nhà cửa để bàn giao mặt bằng phục vụ cho dự án. Đến nay, sau hơn 3 năm, cuộc sống của người ở lại cũng đủ đầy, sung túc. Những người chuyển đi, cuộc sống đã ổn định tại nơi ở mới. Bà Nguyễn Thị Liên, Bí thư chi bộ tổ dân phố 2, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ vui vẻ nói.
Có cái chủ trương của nhà nước như vậy thì là nhân dân rất đồng tình ủng hộ. Và 80 hộ chúng tôi ở lại, còn 32 hộ di rời lên khu tái định cư số 1. Hiện tại bây giờ chúng tôi cũng rất hài lòng với cái cuộc sống hiện tại bây giờ, vì đường xá khang trang và phục vụ cho con em và nhân dân trong cái tổ dân phố 2 này rất là đi lại rất thuận lợi.
Bà Hoàng Thị Mơ, khu tái định cư số 1, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ chia sẻ niềm vui.
Thì nói chung là ở nơi cũ thì đường xá thì nó cũng khó đi, cũng chật hẹp. Nhưng mà khi lên đây thì điện, đường, trường trại, nói chung là ba cái nhu cầu đấy đều đạt với lại cái những người dân là rất phấn khởi.
Vừa nghe bài viết đổi thay nơi trận địa Bản Kéo trong mục kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz hệ FM. Tiếp ngay sau đây chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, có nơi trên 39 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng. Riêng phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 29 độ. Các tỉnh Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Công Tuấn, những người thực hiện Thu Thảo, Lê Thủy, Duy Hưng, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.